Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Tuất. Quý Phật tử về đây tu niệm Phật một ngày. Hôm nay cũng là đầu xuân Bính Tuất. Thay mặt tăng chúng chùa Hoằng Pháp, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Riêng quý Phật tử đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin nói về đề tài vui buồn mùa xuân. Như quý vị cũng đã biết, một năm thời tiết có bốn mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Hết đông bắt đầu lại tới xuân. Khi mùa xuân đến, chúng ta chuẩn bị đón mừng năm mới. Vậy hết xuân rồi tới hạ, tới thu, tới đông, rồi lại xuân. Đó là nói về thời tiết. Về thời gian, có ngày, đêm, trải qua 365 ngày, chúng ta lại đón mừng năm mới. Để hưởng một mùa xuân vui tươi, đón mừng năm mới, chúng ta có những niềm vui, nỗi lo và buồn. Thường thì mùa xuân sắp đến, hoặc là Tết sắp về, đối với nhà cửa thì chúng ta chuẩn bị quét màn nhện, rồi sắp xếp ở trong gia đình. Nhiều khi cả năm trời không có dọn dẹp, để bừa bãi bụi bặm. Hôm nay lấy cái chổi ra, rồi móc ở trong gầm tủ, gầm giường, rồi sắp xếp lại. Còn ở bên ngoài thì sơn phết cho nó mới. Vật dụng ở trong nhà, mùng mền chiếu gối, cả năm không có giặt, nhưng mà bây giờ chuẩn bị đón năm mới, lôi ra giặt cho sạch sẽ. Hôm trước trong chùa chúng tôi thấy mấy chú lấy cái quạt bàn đó đi ra, rồi lau chùi, rồi rửa. Chúng tôi đi ngang nhìn thấy, nói cảm ơn mùa xuân, cảm ơn năm mới. Nhờ có mùa xuân năm mới cho nên cái quạt này nó được sạch một chút, nếu còn không thì cả năm nó chả đụng chạm như thế nó. Trong nhà chúng ta lại lo bánh, mứt, dưa hấu. Có những nhà cả năm đôi khi không có một cái cây bông, hoặc là một chậu bông, hoặc là một bình bông ở trong nhà. Nhưng Tết cũng cố gắng kiếm cho được một cây mai, hoặc là cành mai. Ít lắm nó cũng phải có được một cái bình bông cho thật đẹp. Con cháu thì phải lo sắm sửa quần áo mới cho nó, lại chuẩn bị cái bao tiền lì xì nữa, rồi còn chuẩn bị cho nó đi chơi 3 ngày Tết. Cả năm thì nó đi học, hoặc là có những người con bận điều đi làm ngày Tết, làm thế nào đó cho con cháu mình lại được đi chơi nên phải chuẩn bị. Còn bản thân đối với người nam thì còn đơn giản một chút, nhưng nữ thì phải đi lo nhuộm tóc hoặc là đi uống tóc, rồi sơn sửa lại móng tay móng chân cho nó đẹp một chút. Rồi quần áo thì cũng phải sắm những cái bộ đồ nào đó là modern mới nhất, để đi ngày Tết này nở mặt nở mày với mọi người. Có những người cả năm làm việc rất là vất vả, tập trung cho ngày Tết là thấy muốn hết rồi. Các cụ ngày xưa có câu tháng giêng là tháng ăn chơi, ăn không cũng đủ mệt rồi, nếu mà thêm chữ đi chơi nữa thì chắc lại còn tốn kém nhiều nữa. Trong một tháng mà ngồi ăn không á, người ta nói rằng ăn mà không làm á, núi cũng phải lở. Thêm đi chơi nữa, cái đó còn đỡ. Nếu mà chơi cờ bạc, cá độ, không những rằng một năm làm không đủ, khi Tết vừa hết, coi chừng nhà cửa cũng hết luôn. Nếu mà chúng ta vướng vào chơi cờ bạc, chơi cá độ thì chắc có lẽ rằng nhà cửa cũng đi luôn, đi theo Tết luôn. Năm mới chúng ta ai cũng mừng thêm một tuổi, đồng thời theo cái thêm đó cũng thêm rất nhiều. Đầu của chúng ta thêm muối tiêu. Muối tiêu á, muối á thì trắng, tiêu á thì đen. Thường thì đầu của chúng ta tóc nó đen, bây giờ thêm một ít tóc bạc vô nữa, nó có đốm trắng đốm đen, gọi là tóc muối tiêu. Thế mà thấy tóc muối tiêu là biết mình sao, đang già. Thiền sư Mãn Giác có bài thơ rất là hay: xuân khứ bắt hoa lạc, xuân đáo bắt hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tật, đình tiền tạc già nhất chi mai. Có nghĩa là xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa nở, sự việc trôi qua trước mắt, cái già theo trên đầu mà đến. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Trong bài thơ này quý vị lưu ý cái câu lão tùng đầu thượng lai, có nghĩa là già theo ở trên đầu mà đến. Khi chúng ta thấy đầu mình có tóc bạc, mỗi ngày một bạc nhiều, là mình biết rằng mình đang già. Mỗi mùa xuân đến, chúng ta thêm một tuổi, lại thêm tóc bạc. tai thêm điếc. Trước đây lỗ tai mình nghe rất là thính, rất là rõ. Giờ mỗi một lần Tết mình thấy mình nghe sao mà nó kém rồi. Rồi lâu lâu ở trong cái lỗ tai nó nghe nó lùng bùng, không biết ở đây có quý vị nào đã được nghe lùng bùng ở trong tai chưa? Nó ù ù ở trong tai á. Là người ta nói nghe không có rõ, muốn nghe rõ nữa ta phải nhờ cái máy nghe. Bây giờ người ta có chế được cái máy nghe để vào lỗ tai thì nghe nó mới rõ. Tai thì thêm điếc, mắt thêm mờ. Lớp trẻ đó, chúng ta nhìn cái gì cũng thấy rõ. Cầm sợi chỉ mà xỏ vô cái kim cũng thấy đường. Bây giờ mỗi năm mắt chúng ta kém dần. Muốn đọc sách phải đeo thêm kiếng. Bình thường chúng ta có hai mắt, nhưng bây giờ lại thêm hai mắt nữa là bốn mắt. Xem mới rõ, nhìn nó mới tỏ. Trong một đoạn văn của ông Võ Đình Cường có mô tả cái đoạn này rất hay. Ôi mắt trong của em rồi cũng sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi cũng sẽ úa tàn, hai bàn tay đẹp đẽ này cũng sẽ như que củi khô. Ta nghe trong ta, trong em, trong tất cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ dưới sức tàn phá của búa thời gian. Quả đúng như vậy. Mỗi ngày chúng ta đang bị búa thời gian tàn phá. Hồi nhỏ mắt của chúng ta rất trong, nhìn rất tỏ. Bây giờ mắt của mình trở thành mắt mơ huyền. Mơ huyền gì quý vị? Mơ huyền mờ. Nghe nói mắt mơ huyền tưởng đẹp dữ lắm ha. Nhưng mà mắt mơ huyền này là mơ huyền mờ. Môi đỏ của em rồi cũng sẽ úa tàn. Khi trẻ thì cái đôi môi của mình nó còn đỏ, bây giờ nó bắt đầu nó thâm. Hai bàn tay đẹp đẽ này sẽ như que củi khô. Hồi trẻ nhìn hai cái bàn tay như những cái búp măng, da thì láng hồng, không có nhăn, không có nổi cái sợi gân nào hết. Bây giờ dần dần da của mình nó xanh đi, rồi nó nhăn, bắt đầu gân nó đã nổi lên rồi. Rồi mỗi ngày nó khô héo đi, nhìn cái bàn tay của mình cũng giống như cái que củi khô. Ở đây không biết có ai bị que củi khô chưa? Nào quý vị nhìn lại cái tay của mình xem. Ta nghe trong ta, trong em, trong tất cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ dưới sức tàn phá của búa thời gian. Chúng ta đang bị búa thời gian nó tàn phá sắc đẹp dung nhan của chúng ta. Mỗi năm chúng ta thêm tuổi là thêm già, thêm da nhăn, chân thêm yếu. Lúc trẻ chạy té lên té xuống không sao. Bây giờ đến cái tuổi mà 40-50 trở lên, té một cái là gãy xương, dễ gãy lắm. Lúc trẻ chúng ta chạy giỡn thỏa thích, không có biết gì là mệt. Bây giờ đi hơi xa chắc đã mệt rồi, nếu mà chạy nữa thì chắc chạy không nổi rồi. Chân bắt đầu yếu. Trước thì mình đi nhanh, bây giờ mình đi chậm, là một ngày nào đó phải thêm một chân nữa, là ba chân rồi mới đi được. Có người phải tới bốn chân, hai cái nạng hai bên và hai cái chân đó là bốn, vậy phải thêm tất cả là hai chân nữa mới đi nổi. Ngủ thêm khó. Trẻ quý vị thấy những cái đứa bé mới sinh ra nó ngủ rất nhiều, hình như nó ngủ để nó lớn, cứ bú xong rồi là ngủ, ngủ một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, đặt xuống là ngủ. Còn bây giờ chúng ta cứ mỗi một ngày hình như là cái giấc ngủ nó khó đi, rồi ít đi. Người già chúng tôi để ý ngủ có khoảng chừng 3-4 tiếng, 4-5 tiếng đồng hồ, mà không phải là ngủ dễ nữa, lên giường trằn trọc mái mới ngủ được. Thân thêm đau. Trước đây mình đâu có biết nhức mỏi là gì, đâu có biết đau lưng là gì đâu. Bây giờ bắt đầu trong người nó nhức mỏi, đau lưng. Rồi ăn lại thêm ít. Chúng tôi còn nhớ hồi nhỏ đó, khoảng 13-14 tuổi, một bữa cơm ăn 3 bát đầy. Khi ăn no rồi đó, hôm đó mà có thêm xôi chè hay cái gì nữa đó thì ăn nữa cũng vẫn được. Nghĩa là no rồi nhưng mình ăn thêm cũng vẫn không sao. Bây giờ mỗi ngày mỗi bữa chúng tôi ăn chỉ chừng 2 chén cơm, mà nếu ăn thêm vô là thấy khó chịu rồi. Lúc còn trẻ ăn cơm, thức ăn thì ít mà không ngon, nhưng do cái sức của mình cho nên ăn rất là ngon. Bây giờ thức ăn thì ngon nhưng sức của mình nó kém, ăn lại thấy dở. Mỗi ngày cái sức ăn của chúng ta nó kém đi, mặc dù thức ăn có thể là ngon nhưng ăn vẫn kém. Một ngày nào đó chúng ta nhìn thấy thức ăn thức uống không còn thèm nữa, không còn muốn ăn nữa, lúc đó chúng ta sắp sửa lên xe hoa rồi. Lúc trẻ quý vị đi lên xe hoa về nhà chồng, bây giờ chúng ta lên xe hoa về đâu? Về Tây Phương ha. Nếu không về Tây Phương thì về Diêm Vương, nhưng mà cụ thể là về Nghĩa Trang. Vậy cuộc đời chúng ta hai lần lên xe hoa ha, một lần lên xe hoa về nhà chồng, một lần lên xe hoa về Nghĩa Trang. Còn ai tu thì lên xe hoa về gì? Về Tây Phương. Còn ai không tu thì lên xe hoa về Diêm Vương. Muốn đi Tây Phương hay muốn đi Diêm Vương thì tùy quý vị. Khi mùa xuân lại đến, ta mừng thêm một tuổi, lại thương đời ngắn ngủi, kiếp mộng mãi nổi trôi. Khi mùa xuân lại đến, ta mừng thêm một tuổi, mừng thêm một tuổi, trên đầu của chúng ta lại thêm bạc, mắt chúng ta lại thêm mờ, tai lại thêm điếc, thân lại thêm đau, chân lại thêm yếu, ăn lại thêm ít. Thêm tuổi đồng thời cũng thêm đủ thứ hết. Lại thương đời ngắn ngủi. Mỗi mùa xuân đến, chúng ta thêm một tuổi là chúng ta lại rút ngắn cuộc đời của mình. Chúng ta lấy thí dụ, mình sống được 70 tuổi, hôm nay mình 50 tuổi thì còn lại bao nhiêu năm? 20 năm. Sang năm mình lại thêm một tuổi là 51 tuổi thì còn lại 19 năm. Rồi cứ mỗi một năm nữa, 52 tuổi còn 18 năm, 53 tuổi còn 17 năm. Như vậy, khi mùa xuân lại đến, ta mừng thêm một tuổi, lại thương đời ngắn ngủi. Cứ mỗi mùa xuân đến, mình thêm một tuổi là mình lại rút ngắn cuộc đời của mình. Mỗi mùa xuân đến là chúng ta đang đi gần đến đâu? Đến nghĩa trang, đúng rồi. Cứ mỗi mùa xuân đến là chúng ta đang đi gần đến nghĩa trang. Chư Tổ có một cái bài kệ rất hay: ngày nay đã qua, sự sống cũng giảm, như cá ít nước, có vui sướng gì? Đại chúng phải siêng tinh tấn, như cứu đầu cháy, chỉ nghĩ vô thường, không nên phóng dật. Ngày nay đã qua, sự sống cũng giảm, như cá ít nước. Cá sống là nhờ nước, mà mỗi ngày nước cạn bớt, mạng sống của con cá cũng làm sao? Cũng đi dành tới cái chết. Bởi vì cá sống nhờ nước, mà nước mỗi ngày một cạn thì cái mạng sống của con cá cũng nguy. Thân của chúng ta cũng vậy, cứ mỗi một ngày trôi qua là mạng sống của chúng ta cũng giảm. Như cá ít nước, có vui sướng gì? Đại chúng phải siêng tinh tấn, như cứu đầu cháy. Các ngài dùng cái hình tượng là đầu chúng ta đang bị cháy, phải mau mau cứu chữa, không thể chần chờ được. Đầu cháy mà không chữa rồi làm sao? Cho nên đây là một cái hình ảnh nói lên một cái sự vô thường tấn tốc, mau chóng, để khuyến khích chúng ta cố gắng tinh tấn, thấy được cái sự vô thường. Vô thường có nghĩa là không có bền chắc, luôn luôn thay đổi. Mạng sống của chúng ta từng giây từng phút thay đổi. Chúng ta không thể tính mạng sống của mình bằng năm, bằng tháng, bằng ngày, bằng giờ, mà tính bằng hơi thở. Hơi thở ra không thở vào coi như thân hoại mạng chung. Không thể tính bằng thời gian, năm tháng ngày giờ, mà tính bằng hơi thở. Mạng sống của chúng ta luôn luôn thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây. Giống như một cái dòng sông mà một nhà văn nào đó nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Thân mình quý vị thấy cứ tưởng rằng nó là như thế, nhưng ở trong thân thể của chúng ta, các cái tế bào nó luôn luôn sinh diệt đổi mới. Thân ngày hôm nay không phải là thân của hôm qua, và không phải là cái thân của ngày mai. Để cho quý vị thấy chúng ta luôn luôn có sự biến chuyển thay đổi từng sát na một. Chỉ nghĩ vô thường không nên phóng dật. Chư Tổ khuyên chúng ta phải nghĩ đến cái sự vô thường đó mà tinh tấn, nỗ lực, tu tập. Xuân đến rồi xuân đi, hoa nở rồi lại tàn. Đời người tại thế gian như hoa nở mùa xuân, tuy thời gian khoảnh khắc vẫn tỏa hương khoe sắc, tô thắm cho cuộc đời thêm đẹp tươi phúc lạc. Bài thơ cũng nói lên được cái sự vận hành của thời tiết và cái định luật sinh diệt của hoa. Xuân đến rồi lại xuân đi, hoa nở rồi lại tàn. Đó là cái định luật. Đời người tại thế gian như hoa nở mùa xuân, tuy thời gian khoảnh khắc vẫn tỏa hương khoe sắc, tô thắm cho cuộc đời thêm đẹp tươi phúc lạc. Thân của chúng ta cũng vô thường, sống chết đó là một quy luật không ai tránh khỏi. Có sinh phải có tử, và thời gian sống của chúng ta tuy 100 năm nhưng cũng không có là bao. Không có là bao. Chẳng qua nó chỉ là một cái giấc mộng dài mà thôi. Vậy trong thời gian chúng ta sống phải cố gắng làm thế nào? Giống như cái bông hoa. Bông hoa nó nở ra chỉ một thời gian ngắn ngủi, nhưng nó tô điểm cho cuộc đời thêm đẹp, thêm hương. Vậy chúng ta cũng phải bắt chước, cũng phải giống như một cái bông hoa, sống như thế nào góp phần làm cho cuộc đời thêm đẹp, phải tỏa được những cái hương thơm cho cuộc đời. Sống và chết là điều tất nhiên của con người hiện hữu trên cuộc đời này. Xong, sống như thế nào có ích cho mình và người, chết như thế nào để lại tấm gương cho hậu thế noi theo học tập. Đó là điều mà người trí cần phải suy nghĩ và cố gắng sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống giả tạm này. Sống chết là cái điều tất nhiên của con người hiện hữu trên cuộc đời này. Xong, đối với cái người trí phải sống như thế nào cho xứng đáng để không uổng một kiếp người. Muốn sống xứng đáng, chúng ta phải biết tu tập để làm mẫu mực, làm tấm gương cho người khác noi theo học tập. 100 năm trước thì ta không có, 100 năm sau có lại hoàn không. Cuộc đời sắc sắc không không, 100 năm còn lại tấm lòng từ bi. Trước đây 100 năm chúng ta chưa có mặt. Khi chúng ta sinh ra cuộc đời này tồn tại nhiều lắm là 100 năm hoặc hơn thôi. 100 năm trước thì ta không có, chưa có. 100 năm sau có lại hoàn không. Mình sống được có 100, hơn 100 tuổi lại là chết rồi, là coi như không còn nữa. Cuộc đời sắc sắc không không, 100 năm còn lại tấm lòng từ bi. Chúng ta làm thế nào mà khi mình nhắm mắt rồi mình để lại cái hương thơm cho cuộc đời? Mà người xưa có câu: nhân sinh tự khổ thì vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Có nghĩa là người ta từ xưa đến nay không ai mà không chết, nhưng mà chết để lại cho đời cái tấm lòng son. Hoặc có câu: cọp chết để da, người chết để tiếng. Chúng ta cố gắng để cái tiếng thơm, đừng có để cái tiếng xấu. Chúng ta phải là những cái bông hoa tươi đẹp, tô thắm cho cuộc đời. Hoa tượng trưng cho những cái việc làm vị tha, vì mọi người. Còn hương là chỉ cho cái giới đức. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: hương của các loài hoa, dù là hoa tiên đàn hay hoa mạc lì, đều không thể bay ngược gió. Chỉ có hương người đức hạnh, tuy ngược gió vẫn bay khắp muôn phương. Chỉ có cái hương giới đó mới bay khắp hết tất cả, dù ngược gió. Vậy chúng ta hôm nay biết được rằng khi mùa xuân đến thì mùa xuân sẽ đi, hoa nở rồi sẽ tàn. Chúng ta sinh ra ở trên cuộc đời này, một ngày nào đó rồi cũng sẽ vĩnh biệt. Vậy cái gì còn lại khi chúng ta nhắm mắt? Quý vị nên suy nghĩ cái điều này. Mỗi một mùa xuân đến, chúng ta ai cũng mừng thêm một tuổi, đồng thời lại thương cuộc đời ngắn ngủi. Chúng ta cứ vẫn mãi nổi trôi trong vòng luân hồi sanh tử đau khổ. Chúng ta sống giống như là một cái giấc mộng dài. Hàng ngày trong những cái giấc ngủ, quý vị có lẽ cũng có những cái giấc mộng. Trong giấc mộng mình thấy mình trúng số, hoặc là mình gặp những cái điều may mắn tốt đẹp, mình rất là vui. Nhưng khi giật mình thức giấc mới biết đó là gì? Đó là mộng. Mình tiếc ha, Trời ơi phải mà, trúng số thật thì đỡ quá, mà trúng số này trúng số ở trong giấc mơ, thành ra tiếc. Nhưng nếu mà cái giấc mơ đó là giấc mơ xấu, mình thấy người ta đến giết mình giật mình tỉnh dậy thì mình lại gì? Lại mừng. Mừng sao? Mừng vì đó là giấc mơ. Trong khi mơ, chúng ta không biết rằng mình đang mơ. Chắc chắn không ai biết hết. Khi tỉnh mới biết mình đang nằm mơ. Chúng ta sống trên cuộc đời này cũng thế. 100 năm sống với biết bao nhiêu những điều, những khổ, vui, cay đắng ở trên cuộc đời này, khi vinh, khi nhục, khi sướng, khi khổ, đủ thứ hết. Mình cứ nghĩ rằng thật, khi chúng ta nhắm mắt mới biết là gì? Mới biết là mộng. Trên đầu tóc đã điểm xương, 100 năm là giấc mộng trường người ơi. Chúng ta sống 100 năm cũng chỉ là một cái giấc mộng dài. Cho nên khi mùa xuân đến, chúng ta có những cái niềm vui, nỗi lo và nỗi buồn. Xuân đến, mình vui mừng được thêm một tuổi. Lo là lo những thứ mà cần thiết cho cái ngày Tết. Như hồi nãy chúng tôi trình bày quý vị, phải sắm quần áo, rồi tiền lì xì cho con cháu, rồi đi chơi, ăn xài đủ thứ. Buồn là buồn cái gì? Buồn mình tóc thêm bạc, da thêm nhăn, mắt thêm mờ, tai thêm điếc, sức khỏe thêm kém. Vậy mỗi mùa xuân đến, chúng ta có niềm vui, có nỗi lo, có nỗi buồn. Bây giờ mình đã hiểu được cái quy luật của vạn vật, của nhân sinh. Của vạn vật là sao? Là thí dụ thời tiết thì xuân rồi hạ rồi thu đến đông rồi lại xuân. Thời gian thì ngày đêm, 365 ngày lại là một năm. Cỏ cây thì sinh trụ dị diệt. Sinh có nghĩa là một cái cây nó sinh ra, trụ có nghĩa là nó sống một thời gian, dị là bắt đầu nó biến hoại, diệt là nó mất đi. Con người chúng ta cũng theo cái định luật gì? Sinh, lão, bệnh và tử. Hiểu được như thế, chúng ta nên sống như một cái bông hoa tươi đẹp, tô điểm sắc hương cho cuộc đời, cho đạo pháp. Hôm nay nhân cái dịp đầu xuân mới, chúng tôi xin trình bày với quý vị cái đề tài là vui buồn mùa xuân. Mong rằng quý vị sẽ nhận thức được cái sự vô thường của nhân sinh. Khi mùa xuân đến, chúng ta mừng thêm một tuổi, đồng thời lại thương đời ngắn ngủi, kiếp mộng mãi nổi trôi. Chúng ta vẫn cứ quanh quẩn ở trong sáu đường, quanh quẩn ở trong những cái giấc mộng dài mà chưa tỉnh thức. Ngày hôm nay mình hiểu được rồi, cố gắng sống như thế nào, dù kiếp người ngắn ngủi nhưng phải như một cái bông hoa tô điểm sắc hương cho cuộc đời thêm đẹp. Và chúng tôi có một cái câu thơ cuối để tặng cho quý vị, hai câu thôi, thì mong rằng quý vị sẽ thuộc cái câu này và sống như thế nào đó như một cái bông hoa khi nở ra thì thơm ngát cái tòa nhà của Như Lai. Mỗi người là mỗi bông hoa nở ra thơm ngát tòa nhà Như Lai. Như vậy bây giờ quý vị đọc theo nha, rồi cố gắng thuộc cái câu này. Hôm nay chúng tôi chỉ gửi quý vị chỉ một câu đó thôi. Mỗi người là mỗi bông hoa nở ra thơm ngát tòa nhà Như Lai. Mỗi người là mỗi bông hoa nở ra thơm ngát tòa nhà Như Lai. Mỗi người là mỗi bông hoa nở ra thơm ngát tòa nhà Như Lai. Kính chúc toàn thể quý Phật tử một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, đẹp đẽ, mát mẻ, tươi trẻ.
Sanh thông lý đại hai chung